không tông, Phật lìa tất cả tướng, Phật lấy không làm đức, không một pháp gọi là bồ đề, thấy sắc tìm tiếng là tà đạo. Tánh tông, Phật thường lạc ngã tịnh, bốn thân, mười thân, bốn kiến, tướng hảo, hào quang, mỗi mỗi vô cùng. Ừ, tánh tự sẵn, có không nội cơ duyên.
Đối với Bát Nhã thì bởi vì từ tiểu thừa lên, mà tiểu thừa là vừa mới là phàm phu xong, cho nên cái chấp tướng nó nặng nề lắm. Vì vậy lên Bát Nhã là chỉ một bề phá cái chấp tướng thôi. Thế nếu mà đã phá chấp tướng mà lại còn đưa cái tướng của đại thừa ra thì làm sao phá được cái chấp của phàm phu. Thế cho nên phải dùng cái cực đoan này mà để chữa cái cực đoan kia. Tức là dùng cái không để phá cái có. Cho nên một bề cái gì cũng không hết. Phật cũng không, không hình, không tướng. Phật không nghĩa là không phải là không có ông Phật. Cũng nhận là có ông Phật. Nhưng mà đã là Phật thì phải không hình, không tướng. Khác với cái bọn phàm phu, nó vướng mắc vào hình tướng. Thế cho nên ở Bát Nhã là cứ tuyệt đối cái gì cũng không hết. Cái tánh tông ấy, thì các ngài đã sống với cái tánh rồi. Thế cho nên bây giờ đây từ ở nơi tánh lại hiện ra vô biên diệu dụng, có vô biên công đức. Chứ không phải là không ngơ, không phải là thật không. Trong cái không lại có bất không. Cho nên bên tánh tông nó chủ trương có, thường lạc ngã tịnh. Phật có những chẳng những một thân mà mười thân cơ. Bởi vì chúng ta học thì lời sách mỗi nơi nói một kiểu, là bởi vì có nơi thì chủ trương đứng về Bát Nhã mà nói, có nơi thì chủ trương đứng về tánh tông mà nói. Thế cho nên cũng một câu, cũng một chữ mà mỗi nơi nó là một khác. Cho nên đây tổ sợ chúng ta đọc kinh Đại Thừa rồi dối, không nhận được, không biết từ đầu đuôi ra làm sao. Thế cho nên đây tổ mới phải minh định ra 10 cái điểm khác giữa tánh tông và không tông. Thì mình đọc những sách nào mình hiểu là thuộc về không tông, sách nào mình hiểu là thuộc về tánh tông, mà mình không có ngạc nhiên những cái sự nó mâu thuẫn nhau, nó khác nhau.
Thì cho con hỏi cái phần không tông đúng không thầy? Phật lìa tất cả tướng, Phật lấy không làm đức. Thế nào là lấy không làm đức không?
Đấy, nghĩa là không có một màu sắc nào. Đấy, bởi vì đây là thuộc về Bát Nhã thì thế. Mình phải hiểu là cái ý của Phật là bởi vì những các vị mới từ ở tiểu thừa, mà tiểu thừa thì là mới ở phàm phu lên, phàm phu thì chấp. Thế cho nên tiểu thừa tuy cũng có phá, có hiểu là không. Thế thì bây giờ tiếp nối cái giáo lý của tiểu thừa tiến lên, nhưng mà để nhận thấy có một cái chân tánh, nhưng cái chân tánh này nó khác thế gian, nó không hình không tướng. Cái gì, những cái gì của thế gian nó đều không hết. Cho nên dùng một chữ không. Vì vậy cho nên đặt hẳn tên cái tông môn là không, không tông.
Vậy là lấy cái không làm đức. Đức ở đây có nghĩa là hiện cái công đức của tâm của mình là không.
Đó, là không hình, không tướng, không nhiễm ô, không có những cái vọng tưởng, không tham, không sân, cái gì cũng không hết. Mà còn chấp cái hình tướng đẹp là thật, thì ma người ta hiện tướng đẹp lên, mình bị mắc phải.
Nó nghe nói là âm đức, cái cô nó có âm đức. Cái âm đức có nghĩa là cái người ta không nhận cái đức đó, ta không thấy mình có cái đức cho nên gọi âm đức, hay nghĩ sao?
Việt Nam mình chỉ nói cái âm đức nghĩa là cái đức mà đấy, cái đức không hình không tướng, cái đức ngầm ở phía trong.
Đó là cái chỗ mà thấy sắc tiền tiếng là tà đạo, đúng không thầy?
Thì đây là nó lấy ra câu ở trong kinh Kim Cương Bát Nhã. Câu có nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Nếu mà lấy sắc mà cầu ta, lấy âm thanh mà cầu ta, cái người này là tà đạo, không bao giờ thấy được Phật cả. Cái câu là câu của Không Tông của Bát Nhã đấy. Thế thì sao? Bây giờ cứ Nam Mô A Di Đà Phật, lấy âm thanh cầu Đức Phật Di Đà, thế rồi lễ hình tướng Ngài, vậy thì con có tà đạo không? Bao giờ thấy được Như Lai không? Bởi vì ngu ngốc quá đi, không chịu được. Cái người, cái ông thợ nó bán hàng ở ngoài chợ đó, nó lấy bột nó nặn lên một ông Phật, nhưng mà Đức Di Đà đấy, mày lễ đi, thế là cắm đầu cắm cổ lễ. Phải không? Đấy, mấy cái anh chàng nó lấy bột, nó lấy đất rồi nó nặn lên, rồi nó vào đây Đức Thích Ca đấy, lại đi, thế là cắm đầu cắm cổ lại. Cả một cái tông môn nhà Bát Nhã người ta nói, anh Du Hòa nó nói thế. Với những cái anh mà như chân tịnh ấy, thì phải bảo là nó là đồ tà đạo. Cái nhắm mắt nhắm mũi vào mà lễ, không cần biết Phật là cái gì, không cần biết đầu biết đuôi xuôi ngược gì cả, cứ nhắm mắt vào mà lễ. Thế cho nên là được những cái bọn ấy làm sao không gọi là bọn mê tín được. Cho nên là chẳng phải tà là cái gì mà còn cãi.
Tà đó, nhưng mà đối với căn cơ tụi con thì nó cũng có lợi.
Căn cơ tụi con là phải tìm, phải hiểu. Bố mẹ cho ăn bao nhiêu gạo, đi từ bé đến lớn ngồi ở trường cho đến nỗi mà gãy cả ghế của người ta ra. Mà lại bây giờ lại còn cứ bảo rằng như tụi con được. Tụi con không được phép mê tín. Tụi con phải đi tìm cái phải, cái thật mà học. Bất điều là lúc đầu những người ta chưa vào được Bát Nhã, và người ta chưa được học, người ta chưa được vào, chưa đủ duyên. Người ta còn sống với sắc tướng, với âm thanh. Thế thì đến ông Phật ông còn phải hiện thân lên để ông nói chuyện với họ. Đấy. Số 7 là cái chấp danh mà quên thể. Đấy. Cho nên cứ nắm cái chữ A-di-đà là cứ Nam-mô A-di-đà Phật, mà không cần biết A-di-đà là cái gì, là làm sao. Cho nên gọi là cứ chấp danh mà quên thể. Lúc đầu thì phải, nó chấp danh thì phải đưa cái danh cho nó. Nó chấp cái sắc thì mình phải đưa cái sắc cho nó. Thì đi dần. Như ví dụ như bà Huyền Quang ấy, thì được là phải. Còn như mình ngồi ở trường học rồi đến nỗi mà các cụ nói là cái gì mài cái ghế mà mòn cả ghế của người ta ra. Mà bây giờ cũng lại cứ nhắm mắt mà học. Thế cho nên đây tổ mới phải lớn tiếng. À Phật chứ không phải tổ. Phật phải lớn tiếng. Phật bảo minh tuệ với chân tịnh hành tà đạo bất năng kiến Như là. Lời Phật ở trong Kinh Kim Cương người ta tụng văn giảng ở khắp các nơi đấy. Thế ra thầy nói thì phải biết, nó đưa ra tòa, nó kiện.
Tìm tiếng, thế nào là tìm tiếng?
Nghĩa là tìm ông Phật, theo cái âm thanh mà tìm ông Phật. Thì cái cách nói thế thôi.
Dạ, theo sắc thì dễ hiểu.
Theo sắc thì đấy, các con cả ngày Nam Mô A Di Đà Phật, chả phải là theo âm thanh mà tìm Phật là gì.
Con đâu có theo âm thanh con tìm Phật, con niệm đó là để con nhớ đến Phật.
Thế đấy. Thế đấy, thầy cũng mong thế. Thầy cũng mong là con không đến nỗi tà. Còn cái bọn kia nó tà thế.
Qua đi đạp Phật để con, để từ cái âm thanh đó mà để tìm ra có cái ông Phật nào đó, thì đó là tìm tiếng.
Không phải ông Phật nào cả, mà ông Di Đà ông đứng tại đây này. Không phải đợi, phải không phải đi tìm ông nào cả.
Là y theo cái tiếng đó.
Nhưng mà hiểu, nhận lấy ông Phật thật. Đấy. Mà mình biết là ông Phật thật theo như là Không Tông người ta nói đó, Ngài không hình không tướng, nhưng mà Ngài có mặt tại đây. Với con thì gọi là tà, còn với bà Huyền Quang ấy thì công đức.
Tìm tiếng thì như Hòa Thượng là cũng nương cái phản văn, cái tánh nghe đó để mà vào sâu vào cái tánh Phật của Ngài. Thì bây giờ cái đó là chánh chứ không phải là tà.
Bây giờ con Nam Mô A Di Đà Phật mà con vẫn tránh như thường, miễn là con hiểu.
Vậy là hai tông này không có mâu thuẫn với nhau?
Không có đời nào mà tông phái nào lại mâu thuẫn cả. Nghĩa là nó có từng lớp, cô học lớp 7, cô học lớp 8, cô học lớp 10, chứ không phải là mâu thuẫn nhau. Nhưng mà bởi vì hai cái tâm này nó cứ rất dính giống nhau, thế cho nên đây tổ mới minh định ra, sợ mình đọc kinh á, chỗ thì cũng là câu nói mà chỗ thì lại nghĩa thế này, chỗ nghĩa thế kia, sợ mình ngờ, thế cho nên đây tổ mới minh định rõ ràng để cho mình khỏi ngờ. Đọc tới chỗ nào thì biết là y cứ theo Bát Nhã, đọc tới chỗ nào thì biết là y cứ theo Niết Bàn. Chẳng có tông môn nào cùng là con nhập Phật cả, làm sao lại trái nhau?
Nhưng mà có hai người tu, người thì tu tâm không, tâm với người thì tu tánh tâm.
Đúng rồi.
Dạ, nhưng mà hai người này thì người thì chấp là không hết, tất cả là không.
Đừng nói các ngài chấp nhé, các ngài đã vào tông môn như này là các ngài học rồi, các ngài không có chấp đâu.
Không phải,
không phải là các ngài chấp, mà cái giáo lý này để dạy cho cái trình độ của những người còn chấp tướng, cho nên dùng cái không để phá cái tướng. Mà các ngài dùng cái giáo lý để mà dạy chúng mình thôi. Chính cái giáo lý Bát Nhã là để phá các chấp đấy.
Mà thầy thì cho con thưa là vậy là cái giáo lý Bát Nhã là Phật nó trước rồi sau này Phật nó nói Niết Bàn. Nhưng mà con thường thường con nhớ là thầy thường nói là trong Bát Nhã các vị Bồ Tát người ta hành pháp, người ta đi theo 24 quy nghi. Vậy là đã nói là
người ta y theo gì cả
24 quy nghi.
Nhất
cử động cái gì
đúng rồi.
Dạ.
Con học Hoa Nghiêm con sẽ thấy ly cấu địa Bồ Tát, tức là ở ngôi địa thứ hai.
Dạ.
Giữ năm giới.
Phật thầy như vậy mà tại sao nói Bát Nhã là phá tướng? Thì ngài các ngài đúng là các ngài đã là Bát Nhã có trí tuệ thì ngài không có chấp cái tướng đó, ngài cứ
ngài không chấp cái gì cả.
Dạ, mà
chứ không như Diệu Mỹ mà đã vội vàng chấp ngay là đấy, mấy ngài đang chấp đấy.
À.
Không có đâu, các ngài không chấp đâu.
Em
muốn vay nghi là cái lẽ phải, nó vào cái nền, cái nếp, cái khuôn để cho con người thành một bậc thánh. Cho nên mình phải chấp, lúc đầu mình phải chấp, rồi về sau mình quen quá thì rồi không phải để ý đến nữa, nhưng mà nó vẫn thành khuôn. À. Hoa Nghiêm thấy cái năm giới của các vị ly cố địa Bồ Tát thì tuyệt vời mà rất là hay. Thầy đọc cả năm mà không chán. Chỉ có năm giới thôi. Chắc là Đức Di Lặc thầy đang thờ trong phòng đấy.
Con thấy nó là nhiều cái nhập tiêu nguyên nghi, những ăn bặn sốc xếp rồi tất cả những tướng đó là nghiệp phá hết.
Không phải nghiệp phá. Nghĩa là cũng là một cái cách giáo hóa của ngài để gần gũi với các người ở đường quê, các nẻo chợ, những các cái người trình độ ấy, cái ngài gần gũi, ngài phải hề, ngài cười cho ngài ngồi xòa và bên cạnh người ta ngài nói chuyện. Chứ còn nếu mà giữ như cô thì mời cô ngồi trên vua thượng thậm thâm, chả đứa nào đến bên cạnh cô. Thế cho nên mỗi mỗi vị cái theo cái giáo hóa, cái cơ cảm của chúng sanh mà các ngài hiện tướng. Vì vậy cho nên không nên chấp vào tướng.
Còn ở đây nó là 4 ký, là phải 4 ký trong di thức thường nói.
4 ký của di thức.
Thầy thấy nào gọi Bồ Đề Thân mà thầy?
Bồ Đề Thân là thân trí tuệ.
Vậy mà trong 10 thân cũng vẫn có cái trí
thân. Có cái trí thân thì lại có Bồ Đề Thân.
Dạ.
Cái này có giảng kỹ mà thầy không nhớ rõ.
Dạ.
Các ngài có giảng nhiều lắm.
Dạ. Cái câu cuối tận từ cõ sẵn không đời cơ duyên. Cái chữ cơ duyên này nó có giống như cái chữ nhân duyên không?
Cơ duyên đúng rồi, cái duyên của các căn cơ. Không phải là vì ví dụ như vì mình ưa cái tò mò cho nên ngài mới phóng hào quang để cho mình để ý đến cái hào quang, rồi từ cái để ý đến cái hào quang mình mới để ý đến cái này cái khác. Đấy cái đó là phải theo cơ duyên mà phóng hào quang. Còn đằng này nói không đợi cơ duyên, nghĩa là tự tánh bản nó có sẵn rồi, cho nên không phải đợi cơ duyên mới phải có công đức. Cái ý nói là những cái hình, những cái tướng của cái cảnh giới của chân như đó là những cái ở tự tánh có sẵn, nhưng mà con đừng tìm bằng cái con mắt của con. Cái nghiệp làm người thì mình chỉ trông thấy cảnh làm người thôi, mình không thể nào thấy cái cảnh của Phật được. Cho nên đừng tìm cái làm gì mất công. Chỉ biết là cái cảnh Phật ấy không phải là một cái cảnh vắng lặng như là Bát Nhã chủ trương, Bát Nhã là chưa cần dạy nhiều, mới chỉ hé cho chúng sanh nó biết là có một cái chân tâm, có một cảnh giới thật thế thôi, chứ không giảng nhiều gì cả. Nói là không hình, không tướng, không gì hết. Tánh tông ấy thì các ngài chủ trương là trong tự tánh, khi mà mình đã chứng vào cảnh giới của Phật thì mình lại có cái cảnh giới của Phật, chứ không phải là một cái cảnh vắng lặng u nhàn như là cái niết bàn không tịch của các vị tiểu thừa.